Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Tiếng Pháp là ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ năm trên thế giới sau các tiếng Hoa, Anh, Tây Ban Nha và Ả Rập, đồng thời là ngôn ngữ chính thức tại 32 nhà nước, chính phủ và các tổ chức quốc tế. Gần 60% trên tổng số 300 triệu người nói tiếng Pháp sống tại châu Phi. Tuy nhiên, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, gọi tắt là OIF, ít được biết đến và nội bộ đang trải qua một cuộc khủng hoảng sâu sắc. Hình ảnh của khối bị lu mờ khi mở rộng cho cả những nước không nói tiếng Pháp. Ông Thierry de Montbrial, nhà sáng lập Viện Nghiên cứu Quốc tế Pháp, IFRI, đã không ngần ngại nêu thực trạng trên với vị khách mời là tân Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, bà Louise Mushikiwabo, tại hội thảo Tương lai châu Âu trước sự cạnh tranh Mỹ-Trung diễn ra vào ngày 10 tháng 4 năm 2019. Xem xét lại, thậm chí là phải thắt chặt tiêu chuẩn để kết nạp một thành viên mới vào cộng đồng pháp ngữ là một trong những ưu tiên của tân Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ khi trả lời báo chí Canada ngày 12 tháng 6, 2019 nhân chuyến cu du Quebec 3 ngày kéo dài từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6. Trong vòng gần 50 năm tồn tại, những tiêu chí kết nạp vẫn được định nghĩa một cách mơ hồ, thiếu cụ thể. Ví dụ mới nhất là tại thượng đỉnh của khối pháp ngữ ở Erevan, Armenia, diễn ra vào tháng 10 năm 2018, Ả Rập Xê Út xin gia nhập tổ chức. Điều mà ai cũng biết là Vương quốc Hồi giáo này không mặn mà gì với ngôn ngữ của Molière và không tôn trọng nhân quyền, trong khi đây lại là một trong những mục tiêu hành động của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Bản thân bà Louise Mushikiwabo khi chính thức nhậm chức tân Tổng thư ký vào đầu năm 2019 đã ngạc nhiên rằng Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ rất ít được biết đến ở Paris, nơi đặt trụ sở của tổ chức. Tại hội thảo của IFRI, bà nhận xét.
Tôi đã hỏi tất cả các đại sứ các nước thuộc cộng đồng Pháp ngữ ở đây, tức là ở Paris đó, cũng như là hỏi chính Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron khi ông có dịp đến thăm trụ sở của tổ chức này hồi tháng 3 năm nay về cái bản ngã, về định nghĩa của tổ chức, thì rất nhiều nước thuộc khối Pháp ngữ, trong đó châu Phi có đến 30 quốc gia, chiếm hơn nửa châu Phi, khi mà tôi hỏi rằng họ có biết Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ ít nổi tiếng đến mức độ nào hay không? Tôi nghĩ rằng họ hơi bị cảm thấy xúc phạm.
Tiền thân của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ là Cơ quan Hợp tác Văn hóa và Kỹ thuật, được thành lập vào năm 1970 từ ý tưởng của bốn nhà lãnh đạo Cambodia, Senegal, Niger và Tunisia nhân hội nghị Niamey năm 1969. Tuy nhiên, theo thời gian, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã không tránh được việc bị chính trị hóa, thiên về chính trị, theo nhận xét của bà Louise Mushikiwabo. Còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đánh giá tổ chức mang nặng tính thể chế và kêu gọi lãnh đạo của 84 nước thành viên sáng tạo lại cộng đồng Pháp ngữ, để khối không còn là một câu lạc bộ ước lệ, một không gian rượu dã, mà là một nơi chinh phục những giá trị chung. Trả lại cho Tổ chức Pháp ngữ đúng chức năng làm tiếng Pháp tỏa sáng và quan trọng là người ta có thể làm được gì với tiếng Pháp là một trong những mục tiêu hành động mà bà Louise Mushikiwabo đề ra cho nhiệm kỳ Tổng thư ký của mình, song song với một số mục tiêu khác để Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ được biết đến nhiều hơn và hiệu quả hơn.
Aujourd'hui, on est en 2019.
Ở thời điểm 2019, hiện tại, những cái thách thức đã khác hẳn. Trên cả tiếng Pháp, ngôn ngữ chung của cả khối, người ta đòi hỏi những cái điều cụ thể hơn. Chúng tôi, đặc biệt là tôi thì lại rất quan tâm đến cái thế hệ trẻ vì không gian Pháp ngữ rất trẻ. Và cái vấn đề kỹ thuật, vì kỹ thuật số là cái sự hấp dẫn, là cái công cụ gặp gỡ của kiến thức, của giáo dục, việc làm và đổi mới.
Trong quá khứ, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ từng hướng theo Pháp dựa vào mối quan hệ giữa Pháp và các nước thành viên còn lại của khối. Nhưng hiện giờ, khối Pháp ngữ đã trở nên đa dạng. Pháp cũng không còn là trung tâm văn hóa Pháp ngữ, nhưng tiếp tục là đối tác quan trọng trong những dự án của tân Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ khi bà trả lời RFI tiếng Việt ngày 10 tháng 4.
Bon d'abord, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau bilatéral France
Tôi cho rằng cái việc cần làm trước hết là ở cấp song phương giữa Pháp với tổ chức quốc tế Pháp ngữ. Pháp là nước chủ nhà của tổ chức này, cho nên là sẽ có nhiều các hoạt động chúng tôi phải tiến hành chung với nước Pháp để khối không chỉ được biết đến mà còn được nhìn nhận như là một tổ chức có ích cho nước Pháp. Thế nhưng tôi cũng nghĩ rằng tất cả đại sứ các nước thuộc khối Pháp ngữ đang ở Pháp cũng cần có cái nhiệm vụ làm tỏa sáng tổ chức quốc tế Pháp ngữ. Và ở cái điểm này thì ngoài những cái khẩu hiệu, chúng ta còn cần đến những cái hiệu quả và lợi ích của tổ chức quốc tế Pháp ngữ.
Phổ biến tiếng Pháp trong không gian kỹ thuật số, đào tạo giáo viên tự kinh doanh của nữ giới và đặc biệt là giáo dục dành cho các em gái ở châu Phi là những ưu tiên trong thời gian tới của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Châu Phi sẽ là tương lai của tiếng Pháp vì 60% người sử dụng tiếng Pháp, dù là ngôn ngữ hành chính hay thường ngày, nằm ở châu lục này. Bà Louise Mushikiwabo giải thích tiếp.
L'Afrique francophone et les pays vraiment francophones de notre organisation ont déjà investi beaucoup dans la langue française.
Châu Phi thuộc khối Pháp ngữ và những nước Pháp ngữ thực sự của tổ chức, họ đã đầu tư rất nhiều vào cái công việc giảng dạy tiếng Pháp và lĩnh vực giáo dục. Đây là cái khoản đầu tư rất lớn, vừa về ngân sách, vừa về cái mặt văn hóa. Vì thế mà cái mối liên hệ giữa Pháp với lại các nước đầu tư nhiều vào chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp này là rất quan trọng. Về phần mình thì tôi nghĩ rằng không chỉ giữa Pháp và các sinh viên châu Phi mà thông qua cái không gian Pháp ngữ, chúng ta phải tạo điều kiện cho việc giáo dục giới trẻ.
Để thực hiện được những ưu tiên trên, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ phải có thêm ngân sách. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Quebec, bà Louise Mushikiwabo cho biết muốn thống kê chi tiết tài chính của tổ chức trước khi kêu gọi các nước thành viên góp thêm tài chính để có thể thực hiện dự án vực dậy không gian Pháp ngữ. Pháp, một thành viên quan trọng của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, đã cắt giảm nhiều khoản ngân sách dành cho Pháp ngữ, như số tiền 60 triệu euro dành cho chương trình ngoại giao văn hóa và ảnh hưởng, hoặc ngân sách dành cho các Alliance Française bị giảm đến 11%. Tiếng chuông báo động này được nêu trong bức thư ngỏ của nhà văn gốc Maroc Leila Slimani, đoạt giải Goncourt năm 2016. Người được chỉ định làm đại diện cá nhân của Tổng thống Pháp Macron về khối Pháp ngữ sau khi Paris bỏ vị trí cấp bộ phụ trách về cộng đồng Pháp ngữ. Trước đó, chính phủ Pháp tuyên bố giảm trợ cấp chi phí đào tạo đối với sinh viên nước ngoài không thuộc Liên hiệp châu Âu, đồng nghĩa với việc tăng học phí hơn gấp 10 lần, hiện ở mức 2.770 euro một năm đối với một sinh viên đại học hay 3.770 euro mỗi năm đối với nghiên cứu sinh, mà theo chính phủ Pháp là để có thể tạo thêm nhiều học bổng cho sinh viên ưu tú. Nghịch lý ở chỗ, sinh viên châu Phi chiếm đến 46% sinh viên nước ngoài ở Pháp và sẽ bị tác động nhiều hơn cả về quyết định tăng học phí trên, trong khi họ được cho là những thành phần bảo đảm cho tương lai của tiếng Pháp. Trả lời thắc mắc của RFI tiếng Việt về điểm này, bà Louise Mushikiwabo nhận định.
La France étant le pays peut-être dans l'espace francophone qui reçoit le plus d'étudiants africains.
Pháp với tư cách là quốc gia đón nhiều sinh viên châu Phi nhiều nhất trong cộng đồng Pháp ngữ, tôi nghĩ rằng quyết định của Paris chủ yếu liên quan đến riêng nước Pháp với cái tư cách là nước tự đưa ra cái quyết định rằng giáo dục không nên là lĩnh vực miễn phí, đó là theo ý tôi. Và chi phí được ấn định hiện nay theo tôi là ở mức trung bình, là một cái cử chỉ đặc biệt đối với lại sinh viên Pháp ngữ tại Pháp. Điều này chỉ giúp tăng cường cái sự liên đới và cái ý thức của Pháp với tư cách là một nước quan trọng trong khối Pháp ngữ. Thế nhưng một lần nữa, tôi hoàn toàn không tin vào việc giáo dục miễn phí.
Tuy nhiên, với việc tăng phí đại học, sinh viên châu Phi ít quan tâm đến nước Pháp hơn, theo một bài viết của Le Monde được đăng ngày 7 tháng 6 năm 2019, với khả năng giảm từ 30 đến 50% ngay trong mùa khai giảng 2019. Để có thêm thời gian điều tiết với quyết định của chính phủ, một nửa số trường đại học ở Pháp đã hoãn tăng học phí đối với sinh viên nước ngoài không thuộc Liên hiệp châu Âu cho năm học 2019-2020.